Kính thưa quý bà, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, có lẽ quý cộng đoàn, ai trong chúng ta cũng đồng ý với tôi rằng niềm hy vọng là một trong những nhu cầu tối thiết yếu của hành trình cuộc sống con người. Một em bé mong mẹ đi chợ về, bởi vì mẹ để cháu ở nhà, nhà chỉ có hai mẹ con thôi, thì cái niềm hy vọng là mẹ mau trở về của đứa bé đó. Hay là một bạn sinh viên hy vọng là sẽ tốt nghiệp sau 4 năm học mệt mỏi trên ghế nhà trường, lãnh được một bằng cấp tốt nghiệp giỏi để rồi mình có một tương lai tương đối ổn định. Hay là đôi bạn nam nữ yêu nhau, hy vọng rằng là khi mình tiến tới hôn nhân thì chúng ta sẽ xây dựng được gia đình mình một ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc, vợ đẹp, con khôn, chồng thành danh trên thiên trường. Kính thưa quý bà anh chị em, rất nhiều niềm hy vọng. Và có thể nói hành trình cuộc đời của con người là một chuỗi liên tiếp những hy vọng này đến những hy vọng khác. Và đó chính là động lực để chúng ta sống cuộc đời của chúng ta nó trở nên phong phú và có ý nghĩa. Dưới góc độ tâm linh thì khi con người của chúng ta đối diện với cùng đích cuộc đời của mình thì chúng ta lại có một niềm hy vọng mãnh liệt hơn và quan trọng hơn hết. Niềm hy vọng đó mời gọi mỗi người chúng ta hướng đến một đích điểm nào đó. Đích điểm đó phải là đích điểm đích thực cho cuộc đời của mỗi người chúng ta khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Và có lẽ là cộng đoàn cũng như các bạn sinh viên, ai chúng ta ngồi đây cũng đồng ý thế này, rằng là chúng ta ai cũng muốn cho mình, rằng là khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chúng ta có một đích điểm tốt đẹp, gặp sống được trong một cái hạnh phúc tràn đầy, trong một cuộc sống vĩnh cửu bên kia cái chết. Và có thể là cái điểm đó đối với mỗi người, mỗi tôn giáo khác nhau, nhưng là một con người nói chung và là người Kitô hữu chúng ta nói riêng, thì niềm hy vọng, đích điểm đó, chúng ta được mời gọi sống niềm hy vọng để hướng đến đích điểm đó cuộc đời của mình. Với tôn giáo thì có thể nói đó như là một nơi cực lạc, một cõi niết bàn. Hay với công giáo của chúng ta nói nôm na là thiên đàng, được sống với Chúa, được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Và đó là khao khát của mỗi con người của chúng ta trên hành trình làm người, làm con Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như vậy có thể nói rằng là mùa vọng chẳng qua là mùa mời gọi mỗi người chúng ta, là mùa hâm nóng lại, là mùa nhắc nhở mỗi người chúng ta về ý thức sống niềm hy vọng trong đời sống của một con người, và đặc biệt trong hành trình niềm tin của chúng ta. Và đồng thời là mùa mời gọi mỗi người chúng ta đặc biệt kiểm điểm lại cuộc sống của mình, xem mình đặt cái niềm hy vọng mình ở nơi đích điểm nào. Phải chăng chúng ta đặt niềm hy vọng của chúng ta nơi những giá trị thực tế, quyền lực, danh vọng, tiền bạc, của cải? Phải chăng là như thế? Nếu là như thế thì có lẽ là ông bà anh chị em, các bạn sinh viên có thể nhìn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, xung quanh của chúng ta có rất nhiều người đạt quyền lực rất cao, giàu sang, rất nhiều của cải và danh vọng cũng rất là lớn. Nhưng mà xem ra họ có hạnh phúc không? Họ có tràn ngập niềm vui hay không? Đó là điều có người chúng ta đặt câu hỏi. Và như vậy hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta hãy sống niềm vui. Anh em hãy vui lên, vui lên, vui lên. Như vậy là một điều giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhìn lại xem đích điểm mà niềm hy vọng của chúng ta được mời gọi hướng đến là ở đâu. Chúng ta có thể thấy, tìm thấy được niềm hy vọng đó ở trong tinh thần của các bài đọc ngày hôm nay. Chúng ta thấy trong bài đọc 1, trích sách Isaiah, tiên tri Isaiah đang đứng trước một bối cảnh xã hội có thể nói là áp bức rồi. Và có nghĩa là đau khổ tràn ngập trong xã hội của ông. Rồi những con người trong xã hội đó đang chán nản, bi quan. Có thể nói một xã hội đang sống trong một khung cảnh bi kịch. Và Isaiah đã nhìn thấy điều đó, và ông đã đến với dân và ông mời gọi, khích lệ dân, an ủi dân. Ông nói Thiên Chúa sẽ đến với anh em, Ngài chính là đấng sẽ giải thoát anh em ra khỏi những cái cơ cực, những cái bi kịch đó, khung cảnh bi kịch đó. Người mù được xem thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm được cao rao ca ngợi, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy Isaiah đã mời gọi dân sống cái niềm hy vọng đó, dựa vào một Thiên Chúa sẽ đến với dân, và dân Chúa đó sẽ giải phóng dân ra khỏi cái bi kịch đó. Có thể nói Chúa đến như là đem lại cái cảnh thái lai cho dân Israel lúc bấy giờ, với cái lời mời gọi của tiên tri Isaiah. Và cái viễn tượng đó, viễn tượng của một cảnh thái lai đó, của một Thiên Chúa đó, chúng ta sẽ thấy cụ thể hóa trong bài tin mừng ngày hôm nay. Bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Matthew thuật lại, ông Gioan, ông đã đang là người đang bị ở trong tù một cách bất công. Và ông cũng như là các người Do Thái khác, mặc dù là Chúa Giêsu đã đề cao ông, không ai lọt là những phàm nhân lọt lòng mẹ mà có vị trí cao trọng như ông Gioan Tẩy Giả. Nhưng ông cũng như đồng bào của ông đang mong đợi, trông chờ một đấng Messiah theo lời Chúa hứa. Và đặc biệt là ông là người dọn đường cho Chúa đến, và ông lại đang ở bị cầm tù một cách bất công, đau khổ. Và vì vậy ông thấy là Đức Messiah là Đức Giêsu Kitô dân chúng đang nói về đã đến rồi. Thế nhưng ông ngạc nhiên là tại sao Đức Messiah này không ra tay trừng trị những kẻ áp bức, những kẻ gian ác, và đặc biệt những kẻ đang đối xử bất công với những người nghèo khổ. Tại sao như thế? Chính vì ở chỗ hoang mang và thắc mắc đó, ông đã cho đồ đệ của ông đến để chất vấn, để hỏi Đức Giêsu: Thầy có phải là đấng phải đến hay không? Đức Giêsu trả lời cho họ rằng là: Hãy về nói với ông Gioan Tẩy Giả những điều anh em thấy và nghe. Điều anh em thấy và nghe là gì? Là người mù được thấy, kẻ que đi được, kẻ câm ca rao chúc tụng quyền năng Thiên Chúa, và những người nghèo được đón nhận giá trị tin mừng nước trời. Kính thưa quý bà anh chị em, với những điều trước câu hỏi trả lời của Chúa Giêsu Kitô và những điều mà Ngài liệt kê ra cho chúng ta thấy việc Ngài làm, cho chúng ta thấy là cái quan niệm của Gioan về một đấng Messiah là đấng thẩm phán, đấng xét xử không chính xác. Đức Giêsu cho chúng ta thấy dung mạo của một Thiên Chúa, đấng Messiah đến với con người là một Thiên Chúa của tình yêu, và sứ vụ của đấng Messiah đó là đến trần gian này để cứu chữa con người, không loại trừ một người nào, kể cả những kẻ gian ác bất công. Kính thưa quý vị anh chị em, đó là điều mỗi người chúng ta cần ý thức trong hành trình niềm tin của mình. Nhiều khi chúng ta cũng giống như Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng hoang mang, chúng ta cũng thắc mắc là khi chúng ta thấy sao những người lương thiện, những người nghèo khó bị đau khổ, rồi bị áp bức đủ điều, trong khi những kẻ gọi là gian ác, gian dối, bất công thì sung sướng sống nhởn nhơ trong xã hội của chúng ta. Và từ đó chúng ta hoang mang thắc mắc là Chúa có hay không? Tại sao Chúa không ra tay trừng trị những cái quân này? Đó, chúng ta cũng giống Gioan Tẩy Giả như thế. Và bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta ý thức lại, Thiên Chúa đến không phải là thẩm phán để trừng trị kẻ này kẻ kia, nhưng Ngài đến trần gian để đem lại tình yêu thương của Thiên Chúa, và sứ vụ của Ngài là sứ vụ để cứu chữa con người, nhân loại, không phân biệt người nào hết. Và như vậy Chúa đến để trao ban tình yêu thương, những giá trị tin mừng, mời gọi mọi người đi vào trong vương quốc của Cha Ngài. Và vấn đề còn lại ở đây là vấn đề tự do mà mỗi con người chúng ta có trong tay. Chúng ta có chọn lựa hay không, chúng ta có đón nhận hay không là ở nơi mỗi người chúng ta. Còn Chúa đến, Chúa đem lại tình yêu của Ngài, đem lại niềm hy vọng, đem lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Ơn cứu độ, niềm hy vọng đó, niềm hạnh phúc đó được chứa đựng trong những giá trị tin mừng. Chúng ta sẽ được vào trong nước Thiên Chúa khi chúng ta tin nhận Đức Giêsu Kitô và chúng ta sống những giá trị tin mừng mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Kính thưa quý bà anh chị em, có lẽ là mỗi người chúng ta ai cũng mong muốn mình có một đích điểm tốt đẹp, tràn đầy hạnh phúc trong một cuộc sống vĩnh hằng sau cái chết của chúng ta. Thì như vậy không có cách nào khác là chúng ta chọn lựa xác tín vào Chúa, chọn lựa sống những giá trị tin mừng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hay nói một cách khác, niềm hy vọng của người Kitô hữu chúng ta mời gọi chúng ta sống tinh thần của Chúa trong hành trình cuộc sống của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái niềm hy vọng đó nó phải được biểu lộ ra bên ngoài thì nó mới nói là một niềm hy vọng đích thực. Chẳng hạn như bọn em sinh viên học để lấy một bằng tốt nghiệp tốt, em đã phải thấy là cái đích điểm lấy một bằng tốt nghiệp đó ích lợi cho em như thế nào thì em mới mệt mỏi để học 4 năm trời đó. Và để lấy một bằng tốt nghiệp giỏi, em đã nỗ lực học hơn với bạn khác, miệt mài kinh sử hơn các bạn khác đó, thì cuối cùng em mới có được cái bằng tốt nghiệp đó là đoạt lại giỏi và tương lai em mới sáng lạng. Như vậy thì với niềm hy vọng của người Kitô giáo chúng ta chỉ có thể là niềm hy vọng đích thực khi chúng ta biểu lộ niềm hy vọng đó xuyên qua cuộc sống niềm tin của chúng ta trong những mối tương quan của chúng ta. Chúng ta đang sống những ngày gần đến gọi là đại lễ Giáng sinh. Chúng ta thấy hàng đá, cây thông, đèn sao lấp lánh, rộn rịp cuộc sống của con người, rộn rịp đi sắm sửa, sửa sang nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa. Nếu như cái việc chúng ta chuẩn bị đón đại lễ Giáng sinh chỉ dừng lại ở đó không thì rất tiếc cho người Kitô hữu của chúng ta. Nhưng là chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa, đẩy sâu hơn nữa ý nghĩa của mùa Giáng sinh, mùa mà Thiên Chúa đã trao tặng cho nhân loại món quà, đó là con Thiên Chúa, đó là tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cần mở lòng ra để Chúa hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Đó mới là niềm vui đích thực, chứ không phải là niềm vui của những cái hình thức trang trí bên ngoài. Niềm vui của chúng ta vài lại lễ Giáng sinh nó phải sâu xa hơn, chứ không phải nếu như chúng ta chỉ dừng lại những hình thức bên ngoài thì chúng ta chỉ đón lễ Chúa Giáng sinh như mọi người khác. Tôi nói mọi người khác bởi vì đại lễ Giáng sinh nó trở nên là phổ biến cho mọi người công giáo cũng như không công giáo. Và chúng ta làm vô tình làm cho đại lễ Giáng sinh chúng ta trở thành như là một lễ hội bình thường khác. Nên đó là vai trò, đó là niềm vui của mỗi người yêu chúng ta được mời gọi sống, thể hiện trong hành trình cuộc sống của mình. Chúng ta thể hiện tình yêu của chúng ta, một món quà, một nghĩa cử yêu thương nào đó trong mối tương quan của gia đình, trong hàng xóm láng giềng, trong giáo xứ và trong đoàn thể của chúng ta, trong xã hội của chúng ta, để cho mọi người thấy là biến cố kỷ niệm đại lễ Chúa Giáng sinh nó không chỉ dừng lại ở những cái hình thức bên ngoài, trang hoàng bên ngoài, nhưng mà nó còn thể hiện bằng một ý nghĩa là mùa của tình yêu, mùa của trao ban. Có hai cái ví dụ cụ thể nhỏ để kết thúc bài chia sẻ này. Đó là trong giáo xứ của chúng ta hiện giờ có đoàn thiếu nhi cũng đang rất chuẩn bị những món quà nhỏ, những quà nhỏ gói nhỏ nhỏ như thế này. Và bên các em sinh viên cũng vậy, với khả năng mình có được những món quà nhỏ nhỏ để đêm Giáng sinh sau khi hiệp dân thánh lễ đại kỷ niệm Chúa Giáng sinh thì các em sẽ lên đường và chia nhau đi ra các quận huyện và tìm gặp những người nằm bên lề đường lạnh lẽo không ai quan tâm đến để phát những món quà đó. Đó là một nghĩa cử cần nên làm. Chúng ta có nhóm đoàn thể thì chúng ta làm theo đoàn thể, không thì chúng ta có môi trường gia đình, môi trường khu xóm của chúng ta, giáo xứ chúng ta để biểu hiện tình yêu của chúng ta, bởi vì Chúa là tình yêu và đó mới là niềm vui, đó mới là đích điểm đích thực mà chúng ta được mời gọi hướng niềm vui của chúng ta đến. Mời cộng đoàn đứng lên tuyên xưng niềm tin.